Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa Phước Long. Hôm nay đầy đủ thắng duyên được sự hoan hỷ cho phép của ni sư, con có đầy đủ thắng duyên hội ngộ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Phước Long này. xin cung kính hướng về ni sư bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa, kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho ni sư pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại, mãi mãi là bóng bồ đề đại thụ che mát cho chúng con và chúng sanh trên lộ trình tìm về bến giác. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Phước Long hôm nay lời kính chúc sức khỏe vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, nam mô Thượng An Lạc Bồ Tát. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Phước Long thân mến. Kính thưa quý vị, chúng ta đã từng nghe câu nói tất cả các pháp đều là Phật pháp, phải không quý vị? Tại sao nói tất cả các pháp đều là Phật pháp vậy? Bởi lẽ tất cả các pháp, ví dụ như áng mây hay là những ngọn cây, cành lá, từ những cái dòng nước chảy cho đến từ những hạt sương mai đều là Phật pháp hết. Nếu chúng ta biết vận dụng thì đây là một bài thuyết pháp để hướng dẫn cho ta xây dựng đời sống đạo đức của một con người. Trước khi quý vị tụng kinh Pháp Hoa thì có đọc bài sám hối tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề lại thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Tại sao ở trong trí bồ đề mà ta lại thấy không thanh tịnh? Tại sao ở trong cảnh giải thoát mà ta lại bị ràng buộc? Bởi vì ta không thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Từ một dòng nước chảy, nếu quý vị biết vận dụng con mắt của người học Phật, đều là một bài thuyết pháp. Cũng như quý vị đã từng nghe diễn tả cảnh Tây Phương Cực Lạc, ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đây là một cảnh giới thù thắng, trang nghiêm, thanh tịnh, đất bằng bảy thứ báo, lầu nhà được xây dựng bằng bảy thứ báo, ao cũng kết tinh bằng bảy thứ báo, rồi những hàng cây cũng được kết tinh bằng bảy thứ báo. Ở nơi đây có chim nói pháp, có nước reo kinh. Tại sao chim có thể nói pháp? Tại sao nước có thể reo kinh? Nếu chúng ta dùng con mắt học Phật, dùng cái lỗ tai của Phật để lắng nghe thì tất cả đều là Phật pháp hết quý vị. Vậy thì khi nhìn những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá cũng là một bài thuyết pháp. Cũng như quý vị nhìn một dòng nước chảy, hay là từ những chiếc lá rơi, hay là một bông hoa sớm nở tối tàn, đều gửi gắm cho chúng ta một thông điệp để xây dựng con người. Chính vì ý nghĩa đó mà hôm nay đến với đạo tràng Bát Quan Trai chùa Phước Long đây, con xin mạn phép chia sẻ cùng quý vị qua đề tài thông điệp từ dòng nước. Đề tài thông điệp từ dòng nước. Quý vị nghe hai chữ thông điệp rất là quen thuộc, nhưng có nhiều người họ không hiểu thông điệp đó là gì. Thông điệp chẳng qua chỉ là một bức thơ gửi chung cho tất cả mọi người. Thông ở đây có nghĩa là chung đó quý vị, gửi chung cho tất cả mọi người. Tất cả các pháp hiện hữu dưới mắt của người học Phật đều biểu hiện, đều gửi gắm cho chúng ta một lời dạy rất là cao quý, Nhưng do gì mình không hiểu, không biết, không nhận ra mà thôi. Thông điệp từ dòng nước, ở đây con muốn gửi gắm cho quý vị một bức thơ, một lời nhắn nhủ, để giúp cho quý vị có thể nhìn thấy dòng nước chảy. Vì trên đường từ Cao Lãnh mà con đi đến chùa Phước Long đây, Phật tử Diệu Hương hướng dẫn cho chúng con đi cứ cặp mé sông theo cái dòng nước chảy. Trên đường đi nhìn thấy con sông cứ theo dòng nước chảy như vậy, con nghĩ ngay đến thông điệp từ dòng nước mà con muốn gửi gắm cho quý vị hôm nay qua năm vấn đề căn bản. Thứ nhất, nhìn một dòng nước chảy, quý vị nhìn thấy ý nghĩa gì nơi đây? Có phải chăng quý vị nhận thấy và biết rằng nước nó có một cái tính trong sạch, phải không quý vị? Nước vốn trong, vốn sạch. Nhưng sở dĩ vì sao mà nước nó bị dơ, bị bẩn vậy? Bản chất của nước vốn trong, vốn sạch do bị nó bị nhấm bùn, bị vẩn đục, cho nên mình thấy nó không được sạch. Và những tháng này quý vị thấy trên con sông, sông Tiền của chúng ta đây, nước chảy về đục ngầu hết, nước nó bị nhấm bùn rồi. Còn khoảng tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 thì quý vị nhìn thấy dòng nước trong, trong xiết. Nước sở dĩ lúc trong, lúc đục là do bị nhấm bùn. Bản chất của nước vốn trong, vốn sạch. Từ nơi dòng nước chảy đó mà đã gửi gắm cho chúng ta thông điệp rằng bản tâm của ta vốn thanh, vốn tịnh, vốn trong, vốn sạch. Nhưng bởi do những thứ bụi bặm, cấu bẩn của phiền não, tham sân si nó vẫn buộc. Cho nên thông điệp từ dòng nước đã gửi cho chúng ta một suy nghĩ như thế này: ta phải nhận ra được cái bản tâm vốn thanh, vốn tịnh, vốn trong, vốn sạch của chính mình, mà gọi là Phật tâm hay còn gọi là Phật tánh đó quý vị. Nhận ra được ở chỗ này để đừng bao giờ hướng vọng tìm cầu ở bên ngoài. Từ trước đến nay do gì không nhận ra được điều ấy, chúng ta cứ hướng vọng bên ngoài để cầu Phật, để tìm đạo. Nhưng Phật ở đâu và đạo ở đâu? Có một lần nọ, thiền sư Linh Huấn vượt dặm đường xá xa xôi, tìm đến đạo tràng của thiền sư Quy Tông đảnh lễ ngài xong. Thiền sư Linh Huấn mới hỏi một câu như thế này: con vượt dặm đường xá xa xôi đến đây để đảnh lễ hòa thượng, cầu thỉnh hòa thượng chỉ dạy cho con, vì con muốn cầu Phật và con muốn hỏi đạo. Ngài chỉ dạy cho con Phật và đạo ở đâu? Nghe xong, thiền sư Quy Tông mỉm cười và trả lời: nếu ông muốn cầu Phật ư, tức tâm là Phật. Nếu ông muốn hỏi đạo ư, vô tâm là đạo. Tâm ta là Phật đó quý vị, đừng hướng vọng bên ngoài tìm cầu vô ích quý vị ơi. Còn nếu quý vị muốn hỏi đạo, để cho cái tâm của mình vô đi. Vô ở đây có nghĩa là vô phân biệt chấp trước, vô ở đây có nghĩa là vô tham, vô sân, vô si. Chính cái bản tâm thanh tịnh đó gọi là Phật, gọi là đạo, không cần phải tìm ở đâu xa. Thế mà từ trước đến nay do gì không nhận ra được lẽ thật này, chúng ta cứ hướng bên ngoài tìm cầu Phật. Thậm chí có nhiều người quý vị tuy tự xưng mình là Phật tử nhưng mà cứ hướng ngoại tìm cầu, nghĩ rằng Phật ở đâu xa đó, cũng như đạo là ở một chân trời nào đó, phải tìm cầu đến nơi mới gặp được. Không ngờ đạo chẳng ở đâu xa, lìa tâm không có đạo. Phật cũng chẳng ở đâu xa, tức tâm này là Phật. Do đó mà thiền sư Thiện Chiêu đã từng nói: duy hữu nhất linh quan, khoáng kiếp hà tầng trụy. Duy chỉ có một bản tâm sáng suốt linh tri, trải qua vô lượng kiếp chưa từng rơi mất, nghe quý vị. Ở nơi thánh cũng không thêm, nơi phàm phu của chúng ta không bớt đâu. Ở địa vị thánh nhân như là Phật, bản tánh giác ngộ thanh tịnh sáng suốt đó cũng không vì thế mà tăng trưởng thêm lên. Ở nơi địa vị phàm phu của chúng ta đây, bản tánh Phật đó cũng không vì thế mà giảm bớt đi. Nhưng chẳng qua ở địa vị phàm phu của ta, bản tánh Phật đã bị một lớp bụi mờ của vô minh, của tham ái, của ích kỷ, của ghét ganh nó che, nó lấp, nó phủ, cũng như mây án nguyệt, như là bụi ố gương. Mây che chắn khiến cho chúng ta không thấy được vầng trăng sáng, bụi ố tấm gương khiến cho chúng ta không nhận ra được ánh sáng của tấm gương. Nhưng gương vốn sáng, trăng vốn sáng. Những lớp bụi mờ của vô minh, của tham ái, của ích kỷ, gọi là những thứ phiền não bụi bặm, nó đã che mất đi vầng trăng Phật tâm, Phật tánh của chúng ta. Vì vậy ta không nhận ra được, lại theo dòng vô minh, cho nên ở trong trí Bồ Đề cảm thấy không có sự thanh tịnh. Ở trong cảnh giải thoát mà mình bị ràng buộc đủ thứ hết, ngày hôm nay đủ duyên học Phật, nhìn dòng nước chảy, hàng Phật tử chúng ta nhận ra nơi đây dòng nước đã trao tặng cho chúng ta một thông điệp. Thông điệp đó chính là mỗi người vốn có Phật tâm, Phật tánh. Vì nước vốn trong, vốn sạch, vốn thanh, vốn tịnh, tâm của chúng ta cũng y hệt như nước vậy đó quý vị. Vốn thanh tịnh, vốn trong sạch, ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm phu cũng không bớt. Chẳng qua ở địa vị của mình, bản tánh Phật đã bị nhóm bụi rồi, đã bị một lớp bụi mờ của vô minh, của tham ái nó che, nó lấp, nó phủ. Bây giờ mình tu là mình lau chùi những lớp bụi bặm bám trên tấm gương đó mà thôi. Vậy mà từ bấy lâu nay chúng ta không nhận ra, cho nên cứ tìm Phật ở bên ngoài không. Ai nói tôi tu để thành Phật, tôi không dám đâu. Làm sao tôi có thể là thành Phật được? Làm sao tôi có thể là Phật được? Làm sao tôi có thể làm Phật được? Chỉ có Phật mới thành tựu được, chỉ có Phật mới làm được. Còn tôi làm sao có thể được? Nếu ai đó tự khinh mình như vậy, không nhận ra Phật tâm, Phật tánh của mình mà chỉ hướng ngoại tìm cầu, thì tuy rằng người đó tự xưng mình là Phật tử, tức là con của Phật, nhưng thật ra chúng ta là ngoại đạo. Vì sao? Định nghĩa của hai chữ ngoại đạo có người có nghĩa là người tìm đạo ở bên ngoài. Người nào hướng vọng bên ngoài để tìm cầu Phật, hướng vọng bên ngoài để tìm cầu đạo, đều gọi là ngoại đạo. Chúng ta là con của Phật. Đức Phật đã nói rõ, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta phải tin nhận để thấy rõ rằng mình có khả năng thành Phật, bởi vì mình đã có chất Phật ở bên trong. Bản tánh Phật là bản tánh sáng suốt thanh tịnh, nơi mỗi chúng ta ai cũng đều có hết. Con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Vào cuối triều đại nhà Thanh, vào năm 1900, lúc đó 8 nước liên quân đánh Trung Quốc. Từ Hy Thái Hậu cùng với con là hoàng đế Quang Tự chạy trốn quý vị. Trên bước đường chạy lưu vong như vậy, có dẫn theo rất nhiều cung nữ quý vị à. Lúc đó Thái hậu Từ Hy mới lấy 4 cái viên dạ minh châu được cài trên cái mão phượng quan của Từ Hy Thái hậu đó. 4 cái viên dạ minh châu rất là quý, gọi là quốc bảo, trao cho một người tỳ nữ họ Vương rất là thân tín. Từ Hy Thái hậu bảo rằng, con hãy đem 4 cái viên minh châu này đi thẳng đến Tây Môn, gặp người thân của Lý Trung Đường, giao cho cái người thân tín của Lý Trung Đường 4 cái viên dạ minh châu này. Nếu mà để rơi, để mất thì con sẽ bị mất đồng. Từ Hy Thái hậu hâm người tỳ nữ họ Vương như vậy. Lúc ấy người tỳ nữ đó mới 17 tuổi, Thời điểm đó là năm 1900 thưa quý vị. Lúc đó người tỳ nữ mới lẻn ra sau hậu môn, chạy theo đám người thác loạn, giống như chạy giặc vậy đó quý vị. Và đi riết, người tỳ nữ này không đi đến Tây Môn để gặp người thân của Lý Trung Đường trao cho 4 viên dạ minh châu, mà trong lúc chạy giặc thác loạn đó bị lạc đi. Và đến năm 1963, tức là trải qua 63 năm, cô tỳ nữ đó đã trở thành một bà lão già nua 80 tuổi. Mà quý vị biết không, người tỳ nữ họ Vương này giữ 4 viên dạ minh châu do Từ Hy Thái Hậu trao, suốt trong vòng 63 năm đó không rời khỏi thân người. Ban đêm đó quý vị, cô này cũng mới lấy 4 viên dạ minh châu mai vào trong cái áo gối mà mình nằm đó. Áo gối cũ kỹ, cái gối nó cũ kỹ, dơ bẩn, mà cô ta đã nằm suốt 63 năm chưa từng dám lấy ra giặt. Sợ lấy ra giặt rồi làm rơi 4 viên minh châu quý báu, cho nên đã giấu 4 viên dạ minh châu này vào trong cái áo gối mà mình nằm đó. Đến ngày mà bệnh sắp chết mới bảo với ông bà họ Ngô. Cô này đã ở chung với ông bà họ Ngô đó suốt thời gian 14 năm và được sự chăm sóc của ông bà họ Ngô này. Và khi đến giờ phút chết thì bà lão họ Vương, tức là cô nữ đó, đã trao 4, không có nói gì hết nha quý vị, trao cái gói cũ mềm vậy đó, mà trao cái gói dặn dò, nói là nhớ giữ cái gói này thật kỹ lưỡng, đừng bao giờ trao cái gói này cho ai hết. Gia đình ông bà họ Ngô cũng lấy làm lạ, sau khi bà Vương đó mất rồi mới mở cái áo gói tháo ra để giặt vì thấy dơ quá. Khi tháo cái áo gói ra giặt thì nhận ra được trong đó có 4 viên dạ minh châu. Nhìn thấy ánh sáng của viên minh châu, tức là cái viên ngọc tròn sáng như thế này, biết là quý rồi, mới đem lên quan chức ở địa phương trình báo. Sau khi thẩm xét xong, quan chức tuyên bố rằng đây là 4 viên dạ minh châu được đính trên cái mão phượng quan của Từ Hy Thái Hậu bị lưu lạc suốt 63 năm, bây giờ mới nhận diện ra, và ban thưởng một số tiền cho ông bà họ Vương họ Ngô đó. Nhưng ông bà họ Ngô từ chối, nếu là quốc bảo thì tôi xin trả lại cho đất nước, không dám nhận tiền thưởng. Câu chuyện này con muốn gửi gắm cho quý vị một suy nghĩ: 4 viên dạ minh châu, tức là 4 viên ngọc quý, thường phát ánh sáng vào ban đêm, ban ngày cũng sáng nhưng mà ánh sáng không bằng lúc ban đêm, cho nên gọi là dạ minh châu, có nghĩa là ngọc. 4 viên ngọc này quý, thật là quý đối với đất nước Trung Quốc, gọi là quốc bảo, mà phải dùi ở trong chiếc gối cũ mềm suốt thời gian 63 năm người ta mới phát hiện ra được. Cũng vậy, Phật tánh của chúng ta cũng ví như cái viên minh châu tròn sáng, nó bị vùi lấp bởi những lớp bụi mờ của vô minh phiền não. Vậy xin hỏi quý vị, chúng ta có nhận ra được chưa? Nếu như trải qua thời gian 63 năm, đất nước Trung Quốc họ mới nhận ra được quốc bảo là vật quý báu này. Còn chúng ta có nhận ra cái quý báu của chính mình chưa quý vị? Đây là một câu hỏi mà con muốn nhắn nhủ cho tất cả huynh đệ Phật tử chúng ta đây. Hãy tự suy nghĩ lại chính mình đi, mình có nhận ra được cái quý báu của chính mình, đó là Phật tâm, Phật tánh, để trở về sống với bản tâm, tâm thanh tịnh, sáng suốt đó hay không? Hay chúng ta lại căng tâm dùi lấp Phật tâm, Phật tánh của mình trong những cái lớp bùn nhơ của vô minh, của tham ái? Nếu người Phật tử không nhận ra được điều này thì cứ mãi căng tâm làm khách không trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Nếu quý vị không nhận ra được cái quý báu của mình không biết rằng mình có tánh Phật, mình cũng có khả năng giác ngộ như Phật, bởi vì mình có một bản tâm thanh tịnh và sáng suốt đồng như Phật vậy. Thì quý vị sẽ căng tâm làm kẻ cùng tử lang thang. Ở trong kinh Pháp Hoa đã ví dụ câu chuyện cùng tử tha phương đó quý vị, tức là người nghèo nàn đi tha phương cầu thực, không biết cha mình là bậc quý sang, là ông trưởng giả giàu có, cho nên cứ đi lang thang thất thực từ nơi này nơi nọ xin ăn, tìm cầu sự sống. Đến ngày trở về, lân la trở về nơi quê cũ, cha thì nhận ra con mà con không biết đó là cha của mình. Ông cha nói: ngươi chính là con của ta. Người con hoảng hốt bỏ chạy: làm sao tôi có thể là con của ông được, tôi nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rất mùng tơi, còn ông là một ông trưởng giả giàu có, làm sao tôi có thể là con của ông được. Cùng tử đó không chấp nhận trưởng giả là cha của mình, hoảng hốt bỏ chạy. Trưởng giả kia phải dùng phương tiện cho người lân la bên cạnh người con của trưởng giả, dụ con của trưởng giả đến nơi nhà của trưởng giả để làm thuê, để ở mướn, để đổ phân dơ, để đổi lấy bát cơm manh áo sinh sống qua ngày. Lâu ngày quen rồi thì trưởng giả một hôm nhóm họp bà con thân quyến lại và tuyên bố rằng: đây chính thật là con của tôi, được quyền thừa hưởng gia sản của tôi, và hôm nay tôi xin giao hết gia sản này cho con trai của tôi. Lúc đó người con mới cam tâm chấp nhận rằng mình chính là con ruột của trưởng giả giàu có. Câu chuyện cùng tử trốn cha đó, bỏ cha ra đi đó, có phải là chúng ta hay không quý vị? Chúng ta đã lìa xa quê hương giác ngộ, lìa xa bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chính mình, dâm rủi giữa đường trần sinh tử trong kiếp sống luân hồi đảo điên đó, đã bao nhiêu lần thay thân đổi kiếp, đã bao nhiêu lần sinh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng sinh thân cũng mãi tấn tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già bệnh chết, não nương chất chồng, cứ mãi quẩn quanh trong dòng sanh tử luân hồi đó. Chúng ta cam tâm làm kẻ nghèo cùng khốn khổ, không nhận ra được Phật tâm Phật tánh của mình, và nghĩ rằng mình không có quyền thừa hưởng gia sản quý báu của cha mình, có nghĩa là mình là kẻ phàm phu bạc địa, làm sao có khả năng thành Phật được. Nhưng không ngờ rằng tất cả chúng ta đều có khả năng thành tựu được những gì như Đức Phật đã thành tựu, vì ta có Phật tâm, vì ta có Phật tánh. Nếu bản chất ta không có Phật tâm Phật tánh thì quý vị có tu bao nhiêu kiếp cũng không thể nào thành tựu được. Nhưng do gì chúng ta có sẵn một bản tâm sáng suốt thanh tịnh gọi là tâm Phật, tánh Phật, nhưng chẳng qua mình không có nhận ra được điều này. Mình không biết mình là con của ông trưởng giả giàu có, cho nên như chàng cùng tử mãi lang thang, chẳng biết cha mình bậc quý sang sẵn một gia tài vô giá để cho con thừa hưởng cảnh vinh quang. Hôm nay nhìn dòng nước chảy, quý vị phải nhận ra được thông điệp từ dòng nước đã gửi cho chúng ta một điều rằng ta vốn có bản tâm thanh tịnh đồng như Phật vậy. Và hôm nay đây, bản tâm của chúng ta đã bị một lớp vẩn đục, bụi bặm, cấu bẩn, phiền não nó che lấp, mình cần phải lóng cho sạch. Nước đục ta có thể lóng thành trong được. Làm thế nào để cho quý vị lóng cái tâm của mình được thanh trong như là tâm của Phật? Quý vị dùng câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu đó được ví như là một viên định thủy châu, có thể lóng nước đục thành nước trong. Đem một câu A-di-đà Phật đem vào trong tâm của chúng sinh thì tâm của chúng sanh sẽ biến thành tâm Phật ngay quý vị à. Quý vị cứ lấy một câu A-di-đà Phật, lấy một câu đó hàng ngày chuyên trì xưng niệm. Đây là cách để lóng đục khơi trong nó. Tâm của mình bây giờ bị cấu đục nhiều lắm rồi. Quý vị có nhận ra được sự cấu bẩn ở nơi tâm thức của mình hay không? Đủ thứ hết, tham lam cũng có, sân giận cũng có, ganh tị cũng có, tật đố cũng có, ngã mạn cũng có. Ai hơn mình thì mình ganh, mình ghét, mình tật đố, mình đố kỵ. Còn ai thua mình khinh khi họ, mình tìm đủ mọi cách để chà đạp họ. Tâm của chúng ta bị cấu bẩn quá nhiều rồi quý vị. Hãy dùng câu Phật hiệu để lắm, khiến cho cái tâm đục kia nó trở thành cái tâm trong đi. Đó là thông điệp mà dòng nước đã gửi đến chúng ta qua ý thứ nhất mà con muốn trình bày. Ý thứ hai, tính của nước nó vốn mát mẻ, phải không quý vị? Trời nóng nực như thế này, quý vị dùng nước rửa mặt, dùng nước tắm gội, cái tính của nước vốn mát mẻ, vốn nhu hòa. Nhu có nghĩa là mềm. Quý vị dùng dao chặt thử coi, chặt được nước không? Nó mềm đến độ, nó niềm đến độ mà dao chặt bao nhiêu nó cũng không xi nhê nó, phải không quý vị? Nhưng mà nó cứng đến độ nó có thể xoáy mòn đá đó. Nước nó mềm mại, mềm thật là mềm, nhưng nó lại cứng thật là cứng, nhu mà lại cương nha quý vị. Cứng đến độ công năng của nước có thể xoáy mòn cả đá đó quý vị ạ. Điều này dòng nước đã gửi gắm cho chúng ta thông điệp thứ hai. Đó là gì? Đó chính là chúng ta hãy vận dụng cái tâm từ ái, cái tâm từ bi yêu thương đó quý vị. Nhu hòa, từ bi, nhu hòa để làm mát mẻ cõi lòng của mình và làm mát mẻ cõi lòng của người khác. Bởi vì tính của nước là mát mẻ nhu hòa, cho nên quý vị cần vận dụng cái tâm từ bi nhu hòa để sống. Nhờ đó mà chúng ta có được một cái bản tâm mát mẻ, tối ngày không có bị lửa tham, không có bị lửa sân thiêu đốt. Và chính vì cái tâm từ ái nhu hòa đó, nó có một cái năng lực làm cho chúng sanh, làm cho những người cùng sống chung với chúng ta đây cũng mát mẻ lay luôn quý vị ạ. Thông điệp này dòng nước đã gửi đến cho hàng Phật tử chúng ta. Vậy thì chúng ta phải vận dụng cái tâm từ ái, hay nói một cách khác là cái tâm từ bi. Tâm từ bi được ví như là cái dòng nước mát có thể tẩy rửa được những thứ lửa, dập tắt được những cái thứ lửa hận thù đang thiêu đốt ngùn ngụt trong tâm can của đa phần nhân loại. Do vì cái ngọn lửa sân giận oán thù đó bốc cháy, cho nên nó đưa đến những thảm họa chiến tranh, nó đưa đến những cảnh đau thương xảy ra trong cuộc sống đời thường của nhân loại. Hôm nay đây chúng ta dùng cái dòng nước từ bi, lấy cái dòng nước từ bi để dập tắt hết những ngọn lửa oán hận đang dâng trào trong cõi lòng của mình đây, để cho lòng mình được mát mẻ, làm mát mẻ những người chung quanh nữa. Nhưng khi nói đến từ bi, quý Phật tử hỏi từ bi là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Lòng từ đó là lòng hay ban vui cho tất cả chúng sanh. Lòng bi là lòng hay cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Lòng từ bi là tình yêu thương thường hay ban vui cứu khổ cho mọi người, mọi vật. Đó gọi là lòng từ bi. Nhưng khi nói đến lòng từ bi lại chia ra làm bốn loại từ bi. Thứ nhất, ái duyên từ bi. Thứ hai là chúng sanh duyên từ bi. Thứ ba là pháp duyên từ bi. Và thứ tư là vô duyên từ bi. Ba loại từ bi phía trên, tức là ái duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi và pháp duyên từ bi. Ba loại từ bi này tức là ba loại tình thương mà có cái duyên tác động khiến nó phát khởi. Còn cái loại từ bi thứ tư gọi là vô duyên từ bi, tức là lòng thương yêu chúng sanh nhưng mà không có điều kiện, không do bất kỳ một duyên nào. Con xin hướng dẫn trình bày rõ ràng vấn đề này cho quý vị được hiểu. Cái loại từ bi thứ nhất gọi là ái duyên từ bi có nghĩa là gì? Loại người này là người có từ bi, thường hay cứu khổ ban vui cho người. mà có điều kiện, có nhân duyên. Đó là vì tôi yêu thương người đó, tôi thích người đó, cho nên tôi mới từ bi với người đó, gọi là ái duyên từ bi. Cái loại ái duyên từ bi này là loại tình thương mà có điều kiện. Khi mình thích người nào, người nào làm vừa ý mình, hợp với ý mình, vừa lòng mình thì mình mới yêu thương người đó. Nguy hiểm không quý vị? Khi thương thì nước đục cũng bảo rằng trong, nhưng mà ghét nhau thì nước ở giữa dòng cũng chê nhơ. Khi thương thì trái ống họ cũng cho là tròn, nhưng mà khi ghét rồi thì bồ hòn cũng cho là méo. Khi thương ai thì người ta nói câu nào mình cũng nói đúng, đúng, đúng hết. Mà khi họ làm không vừa ý mình có thành kiến, mình ghét rồi, thì họ làm bất cứ cái gì, họ nói cái gì mình cũng cho là sai, là xấu, là dở, phải không quý vị? Cái lòng từ bi như vậy đó gọi là ái duyên từ bi. Ái ở đây có nghĩa là yêu thương. Khi mình yêu thương người nào đó thì mình mới có thể từ bi với họ. Con kể quý vị nghe câu chuyện này. Ngày xưa ở nước Vệ, vua nước Vệ rất là yêu thương quý kính Di Tử Hà, vì Di Tử Hà thường hay làm vừa lòng nhà vua. Có một hôm nọ, mẹ của Di Tử Hà lâm trọng bệnh. Vào lúc ban đêm, Di Tử Hà quýnh lên hết rồi, dám lấy cái kiệu của vua đi nghe quý vị, chở mẹ mình đi đánh lương y để chữa bệnh. Sáng ra vào chầu tâu với vua nước Vệ: "Muôn tâu bệ hạ, hồi đêm hôm mẹ con lâm trọng bệnh, mẹ của thần lâm trọng bệnh, trong lúc tối lửa tắt đèn quýnh quán, thần đã phạm thượng lấy kiệu của bệ hạ, đưa mẹ mình đi đến lương y để chữa trị. Hôm nay xin thú tội trước bệ hạ và quần thần." Lúc đó nhà vua không bắt tội Di Tử Hà mà còn tán thán ca ngợi trước bá quan văn võ, tặng cho Di Tử Hà 10 quan tiền, 10 lạng bạc, với một câu nói rằng: "Di Tử Hà là người con chí hiếu, dẫu biết rằng lấy kiệu của vua đi là khi quân, là phạm thượng, là phải mất đầu, nhưng vì lòng hiếu thảo đối với mẹ, trong lúc tối lửa tắt đèn, đau ốm bệnh hoạn khuya khoắt đó, không nghĩ đến mạng sống của mình, lấy kiệu chở mẹ mình đi đến bác sĩ lương y để chữa trị, hy cái mạng của mình, hy sinh tấm mạng của mình vì cứu mẹ, đó là người con chí hiếu, đáng được thưởng 10 quan tiền." Trước bác quan văn võ, vua nước Vệ tán thán ca ngợi Di Tử Hà như vậy, không bắt tội. Lần thứ hai, có một hôm Di Tử Hà cùng với nhà vua đi dạo qua viên, nhìn thấy có một trái đào chín đỏ. Nhà vua muốn ăn, bảo Di Tử Hà đến bẻ. Di Tử Hà bẻ trái đào xong rồi, bỏ vào miệng, cắn ăn trước, xong rồi mới gọt đưa cho nhà vua ăn. Trước bá quan văn võ, nhà vua lại ban thưởng cho Di Tử Hà 50 quan tiền với danh nghĩa là trung thần, sợ nhà vua ăn trái đào bị trúng độc cho nên đã ăn thử trước. Đó là một trung thần đáng được tuyên dương, đáng được ca ngợi, đáng được thưởng. Nhà vua đã thưởng 50 quan tiền cho Di Tử Hà và tán thán ca ngợi là bậc trung thần, sợ nhà vua ăn trái đào trúng độc cho nên ăn trước không có sao, mới đưa cho nhà vua ăn. Vậy mà có một hôm nọ, lần thứ ba, ở trong một buổi họp, nhà vua đưa lên ý kiến nào đó, Di Tử Hà bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến, mới bác ra, đụng chạm vào lòng tự ái của nhà vua rồi, không còn làm vừa ý nhà vua nữa, cho nên nhà vua bất mãn, không còn yêu, không còn thích Di Tử Hà nữa. Rồi trong phiên họp đó, nhà vua đã kể ra hai tội đáng chết của Di Tử Hà. Cái tội thứ nhất, dám khi quân phạm thượng, lấy cái kiệu của ta đi, chở mẹ mình đi, đáng chết chưa? Cái tội thứ hai là hỗn láo, bẻ trái đào dám ăn trước ta. Với hai tội đó đáng để tru di tam tộc nữa, chứ không phải một mình chết nữa nha, mà đáng tru di tam tộc. Lúc ấy vua nước Vệ đã kể ra hai cái tội đáng chết của Di Tử Hà và
ghép di tử hà vào tội tử đó quý vị, chảm chém đầu. Quý vị thấy không, khi thương yêu thì cái gì cũng được hết, nhưng mà lúc ghét rồi họ môi họ móc những cái chuyện mà không đáng gì hết, họ cũng làm cho ra chuyện, phải không quý vị? Cho nên câu nói khi thương nước đục cũng trong, ghét nhau nước ở giữa dòng cũng che dơ, câu nói đó chính xác vô cùng. Cái đó gọi là ái duyên từ bi đó quý vị. Lòng từ bi của người ở thế gian họ cũng nói là tôi có từ bi, cũng có tình thương, nhưng mà thương có điều kiện, làm vừa lòng họ đi thì họ mới thương mình, trái ý họ là họ quật trở lại ngay. Còn loại từ bi thứ hai gọi là chúng sanh duyên từ bi, đó là tình thương yêu đối với chúng sanh. Khi nhìn thấy chúng sanh đang đau khổ, chúng ta quán niệm như chính bản thân mình đang đau khổ vậy. Mọi loài đều có sự sống, và cái quý nhất là mạng sống. Vì vậy nhìn thấy chúng sanh đang đau khổ, đang bị hăm dọa về mạng sống, người này phát khởi tâm từ bi thương yêu muốn cứu giúp. Bởi do quán thấy nỗi khổ của chúng sanh như nỗi khổ của chính mình, lòng từ bi đó gọi là chúng sanh duyên từ bi. Loại từ bi thứ ba là pháp duyên từ bi, tức là một tình thương trỗi dậy trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta quán thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều là chư Phật đời vị lai, đều là cha mẹ trong đời quá khứ của chúng ta, do quán sát như vậy mà chúng ta phát khởi tình thương đối với chúng sanh, cho nên đó gọi là pháp duyên từ bi. Tức là quán thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, pháp tánh, đều có khả năng hành Phật, đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ như Phật, nhưng mà chẳng qua bây giờ họ còn mê, họ còn nhiễm. Nếu như đầy đủ duyên, họ giác ngộ, họ tỉnh thức, thì họ cũng có thể thành tựu như Phật vậy. Cho nên ai làm điều gì xấu dở đối với chúng ta, đem gieo rắc tai ương hoạn họa đến với chúng ta, chúng ta phát khởi lòng từ bi thương yêu những người đó thật nhiều, vì họ lầm lũi trong bóng tối của vô minh, khả năng Phật tánh nơi họ hàm sẵn đủ mà họ không nhận ra, họ đều là một vị Phật ở tương lai hết. Quán như vậy chúng ta không buồn không giận, cũng như quán thấy chúng sanh là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, chẳng lẽ nào mình lại buồn giận oán hờn đối với cha mẹ lục thân quyến thuộc, gọi là đa sanh phụ mẫu của chúng ta hay sao? Nhờ đó mà lòng từ bi tình thương trong lòng ta trỗi dậy, đó gọi là pháp duyên từ bi. Loại từ bi thứ tư gọi là vô duyên từ bi, tức là lòng từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát không do bất kỳ một nhân duyên nào, dù cho chúng sanh có dùng đủ mọi cách để phá hoại, để nhục mạ, để chỉ trích, nhưng mà lòng từ bi của Phật, của Bồ Tát vẫn luôn thương chúng sanh đó như là đứa con thơ dại vậy. Lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát được ví như là người mẹ hiền thương đứa con thơ dại, không do bất kỳ một điều kiện nào, dù đứa con có ngỗ nghịch, có bất hiếu, có tội, tạo ra những tội ác tày trời, người cha người mẹ vẫn đầy đủ lòng thương yêu để tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của con cái. Thì lòng từ bi đó được gọi là vô duyên từ bi, hay còn gọi là đại từ bi, tức là lòng từ bi rộng lớn bao la của chư Phật, chư Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh còn chìm đắm trong bóng tối của vô minh dục vọng. Hôm nay đây quý Phật tử, dựa vào thông điệp mà dòng nước gửi gắm cho chúng ta, vì dòng nước nó giống mát mẻ, nó giống nhu hòa, thì chúng ta cũng sống như nước vậy. Hãy sống như dòng nước kia, đem cái tâm từ bi thương yêu tất cả mọi loài, mọi vật, dập tắt đi những ngọn lửa hận thù, oán giận đang sôi sục trong lòng mình, để bản tâm của mình, bản thân mình được mát mẻ, được thanh tịnh, và đem sự mát mẻ đó ban rải cho tất cả chúng sanh, âm hưởng khiến cho chúng sanh được lợi ích nương nhờ. Đó là thông điệp mà dòng nước đã gửi gắm qua ý nghĩa thứ hai. Quý vị làm được điều này hay không? Chỉ nhìn một dòng nước thôi mà đã gửi cho chúng ta thông điệp, tức là một bức thơ. Một bức thơ gửi chung cho tất cả mọi người để xây dựng một con người hoàn thiện đó quý vị. Nhiều người nói tôi ai cũng từ bi hết, nhưng mà chừa cái con mẹ đó ra nha. Không ai xa lạ, có một vị Phật tử ngày đầu năm mùng 8 tháng Giêng đó quý vị. Vị Phật tử đó đến chùa Hưng Hiền của tụi con, mới đưa lên nguyên một cái danh sách cầu an cho gia đình đầu năm. Vì theo truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, những ngày đầu năm, dù cho những người đó không phải là tín đồ Phật tử, nhưng họ có một cái tập tục đi đến chùa để cầu an đầu năm. Vị này cũng đem nguyên một cái danh sách tên đến chùa để cầu an. Lát một tiếng đồng hồ sau cũng quay trở lại, cậu mới nói cô làm ơn cho con mượn lại cái danh sách hồi nãy con đưa đi. Con mới đưa lại cái danh sách đó, con mới hỏi ủa có ghi lộn cái gì không vậy con? Cái cô nói không có, không có ghi lộn. Xong rồi cô lấy cái viết đó quý vị, cô gạch tên ra. Con mới nhìn, con hỏi ủa cái tên này là cầu siêu không phải cầu an hả cô? Cô ghi lộn hả? Cô nói không có, cái tên này là tên chồng của con. Con tức quá, cô ơi, hồi sáng con đem cái tên của gia đình con, chồng con cháu chồng, cha chồng, mẹ chồng gì đi cầu an, nhưng mà con đi về tới nhà rồi ổng bỏ con đi nhậu cô. Mà ổng đi nhậu với ai cô biết không? Ổng đi nhậu với con bồ của ổng, cho nên con đâu có ngu dại gì mà con đi cầu an cho ổng để ổng vui bên cạnh người ta. Do đó con đến con bỏ cái tên của ổng ra. Vợ chồng mà so đo tính toán kiểu đó nha quý vị. Vợ chồng mà so đo tính toán cái kiểu đó đó. Còn mình thì nói con tu Phật, học Phật, ai cũng từ bi hết, ai cũng thương hết, nhưng mà chừa cái con mẹ gần nhà con ra. Tại vì con mẹ đó hàng ngày chăm chỉa con dữ lắm. Con đi chùa, bà đó bà nói xa, bà nói gần, bà nói móc, bà nói méo, bà nói con tu hú. Con mới nói ai có bảo cô tu hú, thì cô nói đúng rồi, tôi tu hú. Bởi vì sao? Tôi hú người ta tu theo tôi, cho nên tôi tu hú đúng rồi. Có gì đâu mà buồn. Tại vì cô nghĩ rằng cái câu tu hú đó là chỉ trích, là nhạo báng cô, cho nên cô mới buồn. Còn bây giờ cô đổi một cách nhìn, cô tu, cô hú người khác tu theo cô, thì cái điều đó là tốt. Người ta nói cô tu hú là người ta khen cô vừa tu vừa hú vừa gọi mọi người, khuyến khích mọi người đồng tu theo mình, đó là điều tốt. Thì người ta nói mình tu hú có gì đâu mà buồn. Cậu mới nói ha, tại sao mà con không nghĩ ra được cái điều này cho nên con buồn. Nghe cái bà kế bên nhà nói mình tu hú là mình chịu không nổi rồi. Con xin thưa với quý vị, có những khi ai đó làm một điều gì trái ý, không vừa lòng chúng ta, hoặc là họ phá hoại trong sự việc làm ăn của mình, họ tìm đủ mọi cách để chăm chĩa, để móc méo, để nói xấu, để chà đạp danh dự, để nhục mạ mình. Quý vị cũng đừng buồn, đừng giận người đó nha quý vị. Vì sao vậy? Nếu không phải là cái nhân mà quý vị đã tạo trong hiện đời, nếu cái nhân của mình gieo là mình không có thiện cảm, mình không làm vừa lòng người ta, hoặc có lần nào đó mình cũng đã chà đạp danh dự người ta trong sự vô tình hoặc là cố ý gì đó mà mình không để ý tới, nếu không phải là cái nhân hiện tại thì đó cũng là cái nhân quá khứ. Và quý vị xem những sự phá hoại, những lời chỉ trích, nhục mạ, nói xấu của người khác đem đến cho mình đó, chẳng qua là người thầy để khảo hợp coi công năng tu hành của chúng ta ra sao đó quý vị à. Quý vị bước vào trong con đường tu là quý vị nên nhớ rằng mình bước vào cái trường để thi tuyển, mà thi tuyển không phải làm ông này bà nọ quan chức cao cấp, không phải vậy. Trường này là cái đạo trường thi tuyển để làm Phật đó quý vị. Hay nói một cách khác, quý vị tu học theo pháp môn Tịnh Độ đây, quyết một đời liễu sinh thoát tử ra khỏi luân hồi, mong cầu rằng một đời này con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà để được trúng tuyển vào trường đại học Cực Lạc đó, quý vị cần phải trải qua nhiều kỳ thi khảo hạch, không phải một kỳ thi đâu quý vị, nhiều lắm. Và bất cứ giờ nào, chỗ nào, nơi nào, chốn nào, người nào, họ cũng có quyền đưa ra những đề thi khảo hạch bất kỳ chỗ nào, giờ nào. Họ không có báo trước với mình chuẩn bị nha, ông với bà tu bao nhiêu năm rồi chuẩn bị tôi khảo hạch đây, họ không có báo trước đâu. Có khi họ khảo hạch chúng ta bằng một hành động khiến mình chướng con mắt chịu không nổi. Có khi họ khảo hạch chúng ta bằng một lời nói nghe trái lỗ tai, cảm thấy bực bội trong lòng đối với vị. Con kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy vận dụng tâm tu hành như là một dòng nước mát mẻ vậy, luôn luôn lúc nào cũng để mát mẻ thân tâm của mình, mát mẻ ba nghiệp thân khẩu ý của mình, và giúp cho mọi người chung quanh cũng được mát mẻ lây, đừng đem đến sự bực bội phiền não cho những người thân của mình, cho những người cùng sống chung với mình, gọi là cùng chung cộng nghiệp đây. Đừng có làm não hại những người chung quanh, làm bực bội nóng nảy người khác, mà quý vị hãy tạo sự mát mẻ cho mình và cho người bằng cái tâm từ ái, nhu hòa. Lúc nào mềm thì quý vị mềm như là nước vậy đó. Quý vị thấy giữa cái lưỡi và cái răng, cái nào cứng quý vị? Lưỡi và răng, cái nào cứng? Răng cứng phải không quý vị? Lưỡi thì mềm. Nhưng mà từ trước đến nay quý vị có bao giờ nghe gãy lưỡi không? Gãy răng thì có phải không? Nhưng không có gãy lưỡi. Răng cứng dễ gãy, còn lưỡi mềm nhưng mà khó gãy nha quý vị. Cũng vậy đó. Khi quý vị nhu, tức có nghĩa là mềm, luôn luôn lúc nào cũng thể hiện sự nhu hòa, mềm mại đối với tất cả mọi người. Mềm nhưng mà cứng nha. Cứng không có gì bẻ được chúng ta, không có gì quật ngã được chúng ta. Cái cứng đây có nghĩa là cái ý chí, cái lập trường kiên định, cái sự cứng cỏi qua sự quyết tâm của mình. Cái đó chúng ta nên cứng, nên đứng vững, phải có một cái lập trường kiên định. Một khi mình đã quyết chí chọn con đường tu học theo Phật để một đời này liễu sinh thoát tử, thì dù bất kỳ hoàn cảnh ở bên ngoài chướng ngại chúng ta, một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm, bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Nếu quý vị kiên tâm nhất trí thì biển đông ta cũng có thể tác cạn, núi nam ta cũng có thể mài mòn nữa đó quý vị. Bàn tay của con người có thể làm nên được tất cả. Chúng ta cũng vậy đó. Khi đã có lập trường kiên định rồi, cứng chắc quyết định chọn con đường đó, thì một đường ta quyết định đi, dù chướng ngại cách mấy, bị chướng ngại vật cản trở ở trước mặt mình, quý vị cũng tìm đủ mọi cách để vượt qua những chướng ngại vật đó, đạt đến mục đích, chứ không thể nào nửa đường trở lui. Nhưng mà cái tình ý ở đời thì luôn luôn lúc nào cũng nhu hòa, mềm mại đối với tất cả mọi người. Sự mềm mại nhu hòa đó tức là sự nhẫn nại chịu đựng hết đó quý vị. Đọc lại sử xưa, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi Ngài còn tu nhân là một vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục ở trong rừng núi. Lúc đó người đời họ đều đồn đãi về vị tiên nhân này. Có nhiều người đã tìm đến nơi rừng sâu, núi tuyết để diện kiến vị tiên nhân này cầu học Phật Pháp. Một hôm vua Ca Lợi dẫn theo 500 cung nữ đi săn bắn trong khu rừng này. Trong lúc săn đuổi con mồi, vua Ca Lợi lạc bước đi rất xa vào trong khu rừng sâu. Cung nữ đi tìm mãi mà không gặp. Sau đó tớp cung nữ, 500 cung nữ này đã gặp một vị tiên nhân đang ngồi thiền ở giữa khu rừng quan. 500 cung nữ quay quần vị tiên nhân này hỏi đạo. Tiên nhân đó đã giảng dạy đạo pháp cho 500 cung nữ nghe. Lúc ấy vua Ca Lợi dông ruổi đuổi theo con mồi, lạc bước trong khu rừng mệt mỏi quay trở về mà không thấy ai hầu hạ mình hết. Tìm kiếm mới thấy 500 cung nữ đang quay quần bên vị tiên nhân. Vua Ca Lợi bực tức giận quá mới hỏi: ông ở đây để làm gì? Thì vị tiên nhân đó mới trả lời: tôi ở đây để tu hành nhẫn nhục. Hỏi nhẫn nhục như thế nào? Ai làm bất cứ điều gì dù sát hại đến thân thể tôi cũng nhẫn được, nhẫn với bản thân, nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với nội tâm của chính mình. Nghe nói như vậy, vua Ca Lợi mới dùng dao chặt cánh tay của vị tiên nhân, hỏi vậy chứ ông còn nhẫn được nữa hay không? Tiên nhân trả lời: tôi vẫn nhẫn được. Vua Ca Lợi chặt luôn cánh tay còn lại kia, hỏi tiên nhân nhẫn được nữa hay không? Ngài trả lời: tôi vẫn nhẫn. Chặt hai chân của tiên nhân, hỏi ông còn nhẫn được hay không? Tiên nhân trả lời: tôi vẫn nhẫn được. Vua Ca Lợi nói: lấy gì làm bằng chứng rằng ông vẫn nhẫn được khi ta đã chặt hết hai tay hai chân của ông rồi? Vị tiên nhân phát lời thệ nguyện rằng: quả thật đúng như lời phát nguyện của tôi, khi nhà vua chặt hết hai tay hai chân của tôi, lòng tôi không hề khởi lên một niềm oán giận nhà vua, thì cho thân thể của tôi liền lành trở lại. Vua phát nguyện như vậy thì thân thể của vị tiên nhân lành trở lại hết. Chứng kiến trước cảnh đó, nhà vua phủ phục đảnh lễ tiên nhân và xin tiên nhân giảng dạy đạo lý cho nhà vua nghe. Nhà vua cần cầu rằng khi nào tiên nhân thành tựu đạo quả thì nhất định tiên nhân phải giảng dạy đạo lý để độ cho tôi là người trước nhất. Vị tiên nhân đó đã hứa khả lời thỉnh cầu của vua Ca Lợi. Và vị tiên nhân đó không ai xa lạ, chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong quá trình tu nhân tu đạo, Ngài đã là một vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục trong khu rừng quang này. Và cái vị vua Ca Lợi chặt hết hai tay hai chân của tiên nhân đó, cuối cùng sám hối ăn năn thỉnh cầu tiên nhân sau này tu hành đắc đạo độ cho tôi là người trước nhất, không ai xa lạ, chính là tiền thân của Kiều Trần Như đó quý vị. Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, rời khỏi Bồ Đề đạo tràng, Ngài đi đến vườn Nai lăng chuyển bánh xe chánh pháp đầu tiên và độ cho năm vị đệ tử lớn gia nhập vào giáo đoàn của Phật. Và năm vị đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn của Phật chính là năm anh em ông Kiều Trần Như. Ngài đã giữ đúng lời hứa thuở xưa đã độ cho vua Ca Lợi, là vua Ca Lợi hậu thân sau này chính là ông Kiều Trần Như đó quý vị. Cho nên câu chuyện này để gửi gắm cho chúng ta, mình là con của Phật, học theo ngay gương sáng của Phật, cũng như tiếp nhận được thông điệp mà dòng nước gửi đến cho mình qua cái đặc tính thứ hai của nước: nước mát mẻ, nhu hòa. Ta sống ở đâu cũng lấy cái tâm từ ái thương yêu tất cả mọi loài, mọi vật, và thể hiện sự nhu hòa, tức là nhẫn nại, hòa kính tất cả mọi người. Quý vị ở đâu người ta cũng hoan nghênh mình hết, người ta chào đón trong sự niềm nở hoan nghênh. Còn nếu quý vị không có được sự nhẫn nại, nhu hòa thì ở bất kỳ nơi nào người ta cũng ghét. Và khi đi người ta còn chúc mừng, người ta còn ăn tiệc, bởi vì không có sự phá rối của mình. Người Phật tử hiện hữu ở đâu là đem lại sự mát mẻ cho bản thân mình và cho tất cả mọi người ở nơi đó. Đây là thông điệp thứ hai mà dòng nước đã gửi tặng cho chúng ta qua cái tính chất mát mẻ nhu hòa. Tính chất thứ ba của nước: nước có công năng tẩy rửa hết những thứ dơ bẩn, phải không quý vị? Tất cả những cái gì dơ bẩn nước có thể tẩy rửa được hết. Và thông điệp mà dòng nước gửi đến chúng ta qua ý nghĩa thứ ba này là hãy dùng nước chánh pháp để tẩy rửa những cấu trần ô bẩn nơi thân, nơi khẩu, nơi ý của chúng ta đi, để trở thành một con người hoàn thiện, để xứng đáng là người con của Phật. Thông điệp này dòng nước đã gửi đến cho ta: nếu như nước có công năng tẩy rửa những cấu trần dơ bẩn, tại sao chúng ta không dùng nước chánh pháp để tẩy rửa sự dơ bẩn về thân, gọi là thân nghiệp, sự dơ bẩn về khẩu, gọi là khẩu nghiệp, sự dơ bẩn về ý, gọi là ý nghiệp? Một người Phật tử mà thân khẩu ý của chúng ta toàn tạo nghiệp bất thiện, có xứng đáng là người Phật tử hay chưa quý vị? Có đúng với ý nghĩa của chữ tu chưa? Vì chữ tu rất là hay, theo Hán tự mà người ta chiết tự ra. Nhân tu độc lập ngoại trần ai, sổ giả tâm tài lý diệu tai, thượng đau thận cảm thân tam nghiệp, trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, nhật bản đồng quy cửu liên đài. Ta chiết tự chữ tu đó, nhân tu độc lập ngoại trần ai, người tu đó, người tu là người độc lập đứng riêng ra ngoài cảnh trần, là người đó như thế nào? Đi ngược lại dòng đời. Người đời thì tham sân tật đố ganh tị hơn thua, ta là người đi ngược dòng đời nha quý vị, đứng riêng ra ngoài, đứng riêng ở phía ngoài, đừng để cho bụi bặm trần ai vướng vào mình. Cho nên nói nhân tu độc lập ngoại trần ai, sổ giả tam tài lý diệu tai. Cái chữ tu đó gồm có cái bộ nhân, một nét sổ đứng xuống, cho nên nói sổ giả tam tài lý diệu tai. Tam tài là gì? Đó là trời, đất và người. Người đứng giữa trời và đất. Người ở loài người của chúng ta rất là dễ tu hành, bởi lẽ ở cõi trời đầy đủ thú vui dục lạc, cho nên đắm nhiễm. Còn ở cảnh giới địa ngục khổ đau thì không một giờ nào dừng lại cái sự khổ. Còn ở loài người của chúng ta vừa có khổ vừa có vui, nhưng mà lại rất dễ tu. Mà tu là như thế nào? Nó có ba cái đào. Chữ tu đó là một bên bộ nhân, một đét sổ ở trên chữ cửu, và ở dưới có ba cái đao. Cửu là lâu dài. Ba cái đao đó là gì? Thượng đao thận trảm thân tam nghiệp. Cái đao trên đó là quý vị cẩn thận chém dẹp ba cái nghiệp của thân, đó là sát sanh, trộm cướp và gian dâm. Trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, cái kiếm giữa đó quý vị là để trừ diệt bốn cái nghiệp của khẩu, đó là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng nghiệp, ác khẩu. Vọng ngôn là chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói dốc nói láo. Còn ý ngữ là lời nói thiêu qua dệt gấm để lợi dụng người ta, nắn nót lời nói để lợi dụng người khác, gọi là ý ngữ. Ác khẩu là lời nói ác, chửi rủa, mắng nhiếc, thề cay rủa độc. Lưỡng thiệt là nói lưỡi đôi chiều, đâm thọc, gọi là đâm bị thóc, chọc bị gạo. Bốn nghiệp ác của khẩu, cái kiếm giữa, trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, cái kiếm giữa là để trừ diệt bốn nghiệp của miệng.
Hai nhẫn triệt tiêu tâm ý nghiệp, cái đau nhỏ ở dưới cho nên gọi là hai nhẫn triệt tiêu tâm ý nghiệp, triệt tiêu ba cái nghiệp của tâm của ý, đó là tham sân và si. Tu là vậy đó các quý vị. Nếu mà các vị thực hiện đúng nghĩa của chữ tu thân, tu khẩu,
tu ý, mà mình có tu được thân chưa? Bàn tay của mình có sát sanh, có trộm cắp, có gian dâm hay không quý vị? Còn về cái miệng của mình có nói dối, có nói lưỡi đôi chiều, có nói lời độc ác, có nói lời thiêu dạt hay không? Ý có tham sân si cực độ hay không? Nếu quý vị không tu, không sửa ba nghiệp của mình, không dùng nước chánh pháp để tẩy rửa những cấu bẩn nơi thân, nơi khẩu, nơi ý, thì vĩnh kiếp đọa trong tam đồ ác đạo, không ra khỏi đâu. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy nhận được thông điệp từ nơi dòng nước gửi đến mình qua ý thứ ba. Nước có công năng tẩy rửa những cấu trần dơ bẩn, cũng vậy nước chánh pháp có công năng giúp cho chúng ta rửa sạch những sự dơ bẩn của thân, của khẩu, của ý đó. Hãy tu, hãy sửa hàng ngày bằng cách nghe học chánh pháp, áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống. Thân không sát sanh mà còn cứu vật phóng sanh, thân không gian tham trộm cướp tài sản của người mà còn mở rộng vòng tay ra đem tài sản sở hữu hợp pháp của mình chia sẻ bố thí cúng dường, không gian dâm ngoại tình mà còn giữ hạnh thanh tịnh vào những ngày trai giới. Đó gọi là tu thân rồi đó quý vị. Còn tu khẩu, quý vị nên nhớ rằng một khi mình buông ra lời nói mà nói xấu người ta, nói xấu người ta thì Ngài Liên Trì Đại Sư Ngài bảo rằng người nào dùng những lời lẽ nói xấu người khác là nên biết miệng mình có dòi rồi đó, bị dòi bọ rồi đó quý vị à. Còn dùng lời nói chửi rủa mắng giết thề cai rủa độc người ta, trong miệng của mình có phân dơ rồi đó quý vị. Cần phải tẩy rửa những cấu bẩn từ nơi cái miệng này để giúp cho khẩu nghiệp thanh tịnh đi quý vị. Trong ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì cái nghiệp của miệng này nó gây nhiều nghiệp lắm. Mỗi cái đều có ba nghiệp ác hết, nhưng mà khẩu nghiệp lại tạo ra bốn nghiệp ác. Có khi chuyện có nói không, chuyện không nói có, đó là giọng ngôn. Có khi thì nắng nót lời nói thiêu qua dạch gắm để mua chuộc lòng người ta, nịnh hót người ta để đem lợi về mình, đó gọi là ỷ ngữ. Có khi thì đâm học, lợi đầu này nói chuyện người kia, lợi đầu kia nói chuyện người nọ, đó là lưỡng thiệt, nói hai lưỡi đó quý vị. Có khi nói lời rủa xả độc ác chửi mắng người ta, đó là ác khẩu. Dừng lại đi quý vị, tu là sửa, dừng lại đi. Miệng của chúng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở thì một phen phải thơm lừng. Tiếng của chúng ta là làn gió mùa xuân, một khi thổi đến thì muôn dân mát lòng. Không nói thì nói thì thôi, nói ra lời nói nào đó là lời nói đúng chánh pháp, hợp lý, hợp thời. Còn nếu không nói thì im lặng đúng như chánh pháp. Cho nên Đức Phật thường dạy có hai điều mà các con phải làm trong ngày và phải làm suốt cả cuộc đời này, đó là nói năng như chánh pháp và nếu không cần thì im lặng như chánh pháp. Quý vị biết không, cái miệng của mình tuy nó không phải là dao, nhưng mà nó có thể cắt khiến cho lòng ai đó đau nhói, phải không quý vị? Cái miệng của mình nó không phải là khói, nhưng mà nó có thể khiến cho khóe mắt của người ta cay đó. Hai câu nói này quý vị nên khắc dạ ghi lòng. Lời nói không phải là dao, nhưng có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói không phải là khói, nhưng có thể làm khóe mắt người ta cay nha quý vị. Có khi nghe xong lời nói rồi họ trào nước mắt ra, họ giống như là ai cắt tim, cắt gan, cắt ruột của họ vậy. Lời nói không phải là dao, nhưng mà tại sao nó lại cắt khiến cho người ta đau đớn như vậy? Lời nói không phải là khói, mà tại sao nó làm cho nước mắt người ta trào ra? Người Phật tử khi buông ra lời nói nào, nói phải đúng thời, nói phải đúng chỗ, lời nói phải là lời nói có đạo đức nha quý vị, hợp với chánh pháp. Đừng nói những lời rủa xả mắng nhiếc người ta, hoặc nói xấu, nói lời thị phi, đâm bị hóc học bị gạo, đó gọi là tu khẩu đó quý vị. Còn tu ý là giữ cái tâm ý của mình được thanh tịnh, tẩy rửa những cấu bẩn nơi nội tâm. Tuy rằng mình chưa biểu hiện ra hành động, chưa biểu hiện ra lời nói, mà tâm ý nó khởi dậy thì quý vị ngay lúc đó chắp tay lại sám hối liền đi quý vị. Lời của cư sĩ Lý Bỉnh Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không đó, Ngài bảo rằng hơn 30 năm học Phật, Ngài đã rút ra được một cái kinh nghiệm sống. Và kinh nghiệm đạo lý đó không gì hơn, từ nơi tâm của mình vừa móng khởi lên một cái niệm xấu ác, ngay lúc đó chắp tay lại A-di-đà Phật, con xin sám hối liền. Dừng lại liền, đừng cho từ nơi ý nghĩ đó mà nó dẫn khởi bằng hành động, bằng lời nói. Nó mới vừa manh nha, nó móng khởi ở trong tâm, trong ý của chúng ta, là dập tắt, dừng nó lại liền bằng cách chắp tay sám hối. Sám hối là ăn năn, sửa đổi, không cho tái phạm nữa. Còn nếu mà tâm ý của chúng ta vừa khởi lên một niệm thiện lành, là quý vị xin chắp tay lại, con xin đem cái niệm thiện lành, cái tâm mà khởi niệm thiện lành đây, xin đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ. Quý vị cứ làm cái việc đó từ những cái móng tâm động niệm, nó chưa phát khởi ra hành động ở nơi thân, ở nơi khẩu, mà nó vừa khởi lên một cái niệm xấu là sám hối liền, một cái niệm thiện, niệm tốt là hồi hướng phát nguyện trang nghiêm tịnh độ liền. Nếu quý vị vận dụng cái công thức này tu hành, con tin chắc rằng ba nghiệp của chúng ta sẽ tẩy rửa hoàn toàn thanh tịnh. Mà ba nghiệp hằng thanh tịnh thì như thế nào quý vị? Đồng Phật vãng Tây Phương, phải không? Nếu ba nghiệp quý vị hằng giữ thanh tịnh thì quý vị cùng Phật qua Tây Phương, thường ở chung với Phật, đồng Phật chung sống một chỗ. Nếu muốn về Tây Phương, muốn sống một đời sống an vui hạnh phúc, phải tu thân, tu khẩu, tu ý, dùng nước chánh pháp để tẩy rửa sự cấu bẩn nơi ba nghiệp của mình. Đây là thông điệp thứ ba mà dòng nước đã trao tặng gửi đến cho chúng ta. Thông điệp thứ tư, nước là nhu cầu tất yếu để duy trì sinh mạng của người, của vật, của cỏ cây, của vạn loại chúng sinh, phải không quý vị? Thiếu nước không sống nổi rồi. Người thiếu nước sống cũng không nổi, cây thiếu nước sống cũng không nổi, loài vật thiếu nước cũng sống không nổi. Nói chung động vật và thực vật không thể thiếu nước được, vì nước là nhu cầu tất yếu để duy trì sinh mạng của động vật và thực vật. Thông điệp mà dòng nước gửi đến cho chúng ta qua ý nghĩa thứ tư đó là gì? Đó chính là Phật Pháp. Phật Pháp chính là món ăn tinh thần để duy trì mạng sống trí tuệ. Người Phật tử chúng ta ai cũng có hai cái mạng sống, hai sinh mạng. Một cái sinh mạng thứ nhất gọi là thân mạng, một cái sinh mạng thứ hai được gọi là huệ mạng. Huệ mạng là mạng sống của trí tuệ. Nếu quý vị muốn duy trì cái mạng sống của trí tuệ và giữ cho cái giới thân này được thanh tịnh trang nghiêm thì hàng ngày quý vị phải dùng hai món ăn tinh thần được gọi là nhu cầu tất yếu để duy trì mạng sống. Mạng sống của người học Phật chúng ta gọi là huệ mạng, phải được duy trì bằng hai món ăn tinh thần, đó chính là pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Đây là hai món ăn tinh thần, là nhu cầu tất yếu để duy trì giới thân và huệ mạng, không thể thiếu được. Cũng giống như nước là nhu cầu tất yếu để duy trì sinh mạng của người, của vật, của động vật, của thực vật thì cũng vậy. Thiền diệt thực và pháp hỷ thực là nhu cầu tất yếu để chúng ta duy trì mạng sống trí tuệ. Giới thân của chúng ta có gìn giữ được hay không, mạng sống trí tuệ có được phát triển hay không là nhờ hai món ăn tinh thần hữu hiệu này đó quý vị. Thế nào gọi là pháp hỷ thực? Pháp hỷ có nghĩa là nhờ nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, thực hành theo chánh pháp mà quý vị có được niềm vui, có được sự hoan hỷ ngay trong cuộc sống này, có được niềm hỷ lạc ngay trong đời cuộc sống đời thường. Cái đó gọi là pháp hỷ. Vì pháp hỷ được ví như món ăn tinh thần để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ cho nên gọi là pháp hỷ thực. Thực là món ăn. Quý vị có biết vận dụng cái nhu cầu tất yếu của pháp hỷ thực này vào trong đời sống hay không? Con xin thưa và tin chắc rằng quý Phật tử hiện hữu ngồi trong đạo tràng chùa Phước Long này ai cũng đã biết nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ của mình bằng món ăn tinh thần thứ nhất pháp hỷ này. Điển hình là quý vị hôm nay đã gác bỏ hết chuyện nhà, thế duyên gì đó, quý vị đã gác bỏ qua một bên về chùa Phước Long ngồi tu học để lắng nghe chánh pháp. Con xin thưa Phật Pháp không dễ gì nghe đâu quý vị ạ. À, nội trong cái bài mà của Hoàng đế Võ Tắc Thiên tán thán ca ngợi về pháp bảo mà quý vị đọc hoài, được gọi là bài kệ khai kinh đó: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bài kệ khai kinh đó gồm có 4 câu do Hoàng đế Võ Tắc Thiên đã viết để tán thán ca ngợi giáo pháp của Phật, được gọi là vô thượng bởi vì không có pháp nào trên, nó sâu xa vô cùng cho nên gọi là thậm thâm. nó màu nhiệm, nó vi diệu vô cùng, cho nên gọi là vi diệu. Đây là một cái pháp không có pháp nào trên, nó màu nhiệm, nó sâu xa. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp nha quý vị, không phải dễ gặp đâu. Nếu như quý vị không gieo trồng cái nhân duyên căn lành đối với Phật pháp trong nhiều đời nhiều kiếp thì không dễ gì bây giờ mình ngồi trong đạo tràng để nghe, để học Phật pháp đâu. Có nhiều người ở sát bên chùa mà không bao giờ bước đến chùa, có khi nghe tụng kinh là họ ở bên kia họ mở karaoke bứt lóc luôn để át đi cái tiếng kinh họ không muốn nghe. Nghe giảng pháp là họ tìm cách họ bịt cái lỗ tai mình lại, hoặc là họ tìm cách họ lánh đi chỗ khác vì họ không có muốn nghe. Mà hôm nay chúng ta đủ duyên lành nghe pháp của Phật, không phải dễ đâu quý vị à. Con xin thưa với quý Phật tử, có những người sanh ra đời gặp Phật điển hình như những người dân ở thành Xá Vệ. Trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sanh của Đức Phật, Ngài đã ở thành Xá Vệ trên dưới 25 năm nghe quý vị. Vậy mà 25 năm cư trú tại đây, trong số người dân ở thành Xá Vệ này tổng cộng có 9 ức người dân, chỉ có 1/3, tức là 3 ức người dân được đủ duyên gặp Phật và nghe pháp. Còn trong 1/3 còn lại, 1/3 người nữa, tức là 3 ức người dân kế đến, họ chỉ nghe đồn về Đức Phật, cũng chưa một lần đủ duyên diện kiến Phật và không nghe được Phật pháp. Còn cái số 1/3 còn lại đó quý vị, 3 ức người còn lại, họ không biết gì về Phật cả. Họ sanh ra đời trong thời Phật tại thế mà họ không hiểu, không biết gì về Phật, không hiểu gì về Phật pháp. Còn mình cách xa Đức Phật hơn mấy ngàn năm lịch sử rồi, phải không quý vị? Hơn 2.500 năm rồi, cuộc đời của Đức Thế Tôn đã lui về dĩ vãng rồi. Vậy mà chúng ta còn đủ duyên nghe học được những lời Phật dạy đây, có phải là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp hay không? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó quý vị. Mà hôm nay đã gặp được rồi thì chúng ta phải làm gì? Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy nghe xin thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nguyện hiểu rõ được cái nghĩa lý của Đức Như Lai chỉ dạy. Nghe học rồi quý vị cần phải tìm hiểu nghĩa lý qua lời Phật dạy để ứng dụng hành trì. Nhờ ứng dụng hành trì mà pháp Phật có công năng chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Công năng của Phật pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa mê lầm, trở thành một con người giác ngộ, giúp cho chúng ta lìa xa những đau khổ và được an vui hạnh phúc. Cho nên nhiều người Phật tử nói Phật pháp cứu đời con, nhờ nghe học Phật pháp mà con mới sống vui, sống khỏe như thế này. Nếu mà không nghe học Phật pháp chắc có lẽ là con chết từ lâu rồi. Quý vị lắng nghe một cô Phật tử tâm sự nói với con như thế này. Cô nói, cô ơi, nếu mà con không nhờ nghe học Phật pháp chắc có lẽ giờ này con sống không nổi. Vì cả đời của con điên đảo si mê, cứ nghe lời xúi dục của người ta không. Lúc con còn nhỏ con đi học đó, thì nhà trường tổ chức đi cắm trại mua mía ăn để đỡ khát nước. Khi chặt cái cây mía ra ai cũng dành khúc gốc ăn, con cũng vậy, cũng dành khúc gốc ăn. Trong đó bạn bè nó mới nói một câu như thế này: ai ăn khúc gốc sẽ trọc cái đầu. Cho nên con không dám ăn, thôi sợ trọc cái đầu không dám ăn. Mới vừa rớ tới cái khúc giữa ăn, có người, có đứa bạn của con nó đã nói rồi: ai ăn khúc giữa có chữa đời ơi. Cho nên không có dám ăn. Mình là con gái nữa, mình sợ có chữa đời ơi, không có dám ăn cái khúc giữa. Lấy khúc ngọn ăn nó lặt nhắt lặt nhơn, phải ngu không? Nghe người ta nói vậy mà bỏ cái khúc gốc, bỏ cái khúc giữa ăn khúc ngọn. Ngu hồi nhỏ không nói gì, đến khi con khôn lớn trưởng thành, năm 20 tuổi con có phát nguyện như thế này. Cậu kể lại con nghe nha. Năm 20 tuổi con phát nguyện rằng con sẽ ở vậy trọn đời phụng dưỡng cha mẹ, khi cha mẹ chết rồi con cạo đầu đi tu. Vậy mà cô biết không, đầu trên tấm dưới họ nói: ê, cái con nhỏ đó nó vô duyên cho nên nó bị ế độ. Rồi có người thì nói: tại vì cha mẹ nó ăn ở không có đức cho nên con cái không có lấy chồng được. Con tức quá đi. để biểu hiện rằng con không phải là cái thứ vô duyên, cũng để cho mọi người ta biết cha mẹ con, ông bà con không phải là thất đức, cho nên con lấy chồng cho họ coi nè. Sau khi con lấy chồng rồi, gặp phải cái ông chồng, ông dở ơi là dở, ông chẳng biết làm ăn cái thứ gì hết. Tiếp tục con lại hầu chồng, lo cho chồng nữa. Con mới nói chồng của con nó dở kiểu đó, mà nếu mà có con thì khổ dữ lắm, thôi không dám có con rồi. Ở đâu 3 năm rồi con không có con, tại vì con thấy chồng của con dở quá, nếu mà sanh con nữa thì sao nuôi, sao nuôi nổi. Lúc đó cô biết hôn đầu trên sớm dưới họ sầm xì, họ nói một câu như thế này: cây độc không có trái, gái độc không có con. Họ nói như vậy con chịu hết nổi rồi. Con mới nói thử coi, tôi sanh một lượt 10 đứa, thử có được hay không, có phải là cây độc không trái không? Con nghĩ như vậy rồi con sanh một lượt 5 năm 5 đứa, sanh năm 1 không, để cho họ biết rằng tôi không phải là cây độc. Rồi có sanh 5 đứa con, chồng đã dở, sanh 5 đứa con mà con 1 không. Quý vị biết không, 10 đầu ngón tay của cổ húi hết, 10 đầu ngón chân húi hết, làm vất vả nhọc nhằn lo chồng lo con. 5 đứa con nuôi đâu phải dễ đâu quý vị, cho ăn cho học, bệnh đau, nay đứa này bệnh mai người kia đau. Cổ nói lo khổ quá, nhọc nhằn mà nói ngày nào không có ăn ngon, không có ngủ yên. Bưng bát cơm lên thì đứa này khóc, đứa kia kêu. Nằm ngủ thì đứa này đau, đứa kia bệnh, phải ngồi dậy để lo cho con. Con mới nói thôi quá khổ rồi, cũng nghe lời người ta nói không mà chịu không nổi, để rồi dương khổ cho bản thân mình. Đến khi ông chồng của con ông sanh tật, cô ơi, không có vợ bé nữa. Con mới nói thôi thôi, làm ơn ai rinh ổng đi mất, đi giùm cho tôi đi, đây là cái của nợ của tôi. Ai rinh ổng thì rinh đi, tôi không có thèm ổng nữa, cho nên con để cho ổng đi mà. Ổng đi theo vợ bé được tháng mấy, ở đầu trên đến sấm dưới, họ đến họ nói mày ngu quá đi, tại sao người ta phá gia can của mày mà mày không đi cạo đầu người ta. Mày đi cạo đầu người ta, mình vạch mặt, vạch cái bản mặt của con nhỏ đó cho mọi người biết một chút. Ta suối riết mà con phải động tâm. Con tính là ông này là cái của nợ của con, ai rinh ổng giùm con là con còn cảm ơn người đó. Không ngờ người ta suối, cho nên con cũng đi bắt ghen nữa cô ơi. Và cả đời của con ân hận nhất là khi con đi bắt ghen, con bắt được rồi. Cô biết không, con cạo sập tọc cái đầu của cái bà đó. Cạo trọc rồi bà la, bà cầu cứu, bà gian sinh, bà nói tha tôi đi một lần này nữa, thôi tôi không dám lấy chồng của bà nữa đâu. Vậy mà con nhẫn tâm, lúc đó con cạo trọc cái đầu của người ta, xong rồi con lấy nguyên cái bình mực tím con chà lên đầu họ, cho họ xấu hổ. Đến bây giờ con còn hối hận trước những hành động đó. Cũng nghe lời người ta suối thôi. Lúc đó cái người vợ bé đó sợ quá rồi, bị cái bà vợ lớn này cạo trọc đầu, còn chét bình mực tím lên đầu nữa. Rồi bỏ ông chồng của cổ, ông chồng của cổ quay trở về. Bắt đầu từ ngày đó cổ phải hầu, cổ phải hạ ông chồng nữa nghe quý vị. Nói nhất một chút là ông nói bà không lo cho tôi, tôi đi kiếm người lo cho tôi à nha. Cho nên phải hầu hạ ổng cả đời. Con khổ quá rồi cô ơi, nuôi 5 đứa con khôn lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng, đến ngày mà ổng chết xong rồi, con cái lập gia đình ở một mình. Đến bây giờ đến năm 60 tuổi người ta lớn, người ta nói thì sao cô biết không? Trời ơi tội nghiệp bà quá, cả đời gian lao khó khổ nuôi chồng lo con, đến giờ này chồng chết, con nó có vợ có chồng đi nơi khác ở mình, vậy tội nghiệp quá đi. Con mới nói nếu mà thời gian quay ngược trở lại, năm đó con 60 tuổi rồi mà thời gian quay ngược trở lại, con 50 tuổi thôi, con cũng nghe lời xúi dục của người ta để bước thêm một bước nữa rồi. Nghe người ta nói vậy ở mình buồn quá, bước thêm bước nữa rồi. Nhưng mà tại vì lúc này 60 tuổi rồi, hăng rớt rồi, phải hết sạch, không còn cái răng nào, làm sao lấy chồng được, cho nên cam tâm ở vậy thôi. Chứ nếu mà dòng thời gian quay ngược trở lại 50 tuổi là bước thêm bước nữa, cũng vì người ta suối. Bây giờ con học Phật nghe kinh, năm nay con 65 tuổi rồi, thì con mới thấy rằng cả cuộc đời của con bị người ta hành hạ, cho nên khổ đau cả một đời, không nô lệ vào cái tiếng khen tiếng chê của người ta mà con phải khổ như thế này. Nhờ nghe học Phật Pháp đã chuyển hóa được cuộc đời con, bây giờ con tự chủ lấy chính mình. Khi làm gì, khi làm gì mình làm chủ lấy chính mình, không phải do những lời khen hay tiếng chê mà làm. Cho nên con cảm thấy con có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được cuộc sống thanh nhàn tự tại như hôm nay là nhờ Phật Pháp chuyển hóa đời con đó. Quý vị nghe câu chuyện này rồi quý vị suy gẫm lại mình trong trường đời quý vị đã trải qua, những năm chưa học Phật, chưa hiểu biết Phật Pháp, mình khổ đau cỡ nào. Khổ về hoàn cảnh, khổ về bản thân, khổ vì tình người, tình đời, rồi đủ thứ khổ hết. Hôm nay nhờ nghe học Phật Pháp, quý vị có thấy rằng mình tạo cho mình một đời sống hạnh phúc, an vui nhờ hiểu biết Phật Pháp hay không quý vị? Vậy thì chúng ta hãy tiếp nhận bức thông điệp mà dòng nước đã gửi đến mình qua cái ý nghĩa thứ tư. Nếu như nước là nhu cầu cần yếu cho đời sống của con người, vật cũng như cỏ cây, thì cũng vậy, Phật Pháp chính là nhu cầu cần yếu để duy trì mạng sống, trí tuệ của tất cả chúng ta đây, đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử thường nghe học chánh pháp, để nương theo đó thực tập chuyển hóa những vô minh phiền não, chuyển hóa những mê lầm, có được một đời sống an vui hạnh phúc, gọi là pháp hỷ hay còn gọi là pháp lạc. Đây là món ăn tinh thần duy nhất mà quý Phật tử cần ứng dụng. Ngày nào cũng phải nghe học Phật Pháp. Nếu không nghe học Phật Pháp giống như quý vị không có ăn cơm vậy đó. Rồi món ăn tinh thần thứ hai cũng là nhu cầu cần yếu để duy trì mạng sống trí huệ, đó là thiền duyệt thực. Thiền duyệt có nghĩa là quý vị nhiếp tâm an định, nhiếp trong tâm trong thiền định, hoặc là nhiếp tâm trong câu hồng danh A-di-đà Phật, để cho tâm của chúng ta bình ổn, an định trở lại. Ngồi đây vậy chứ Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, mà nó có định tâm được hay không quý vị? Hay là nó bồn chồn, nó rạo rực, thân một nơi tâm một ngã, thân ngồi trong đạo tràng mà tâm của chúng ta lại đi về nhà giữ con giữ cháu. Nãy giờ có ai lén lén về nhà chưa quý vị? Có ai lén lén trở về nơi ruộng nơi rẫy của mình không? Hay là trở về nơi cái sạp bán đồ của mình hay không quý vị? Có khi thân ngồi đây mà cái tâm mình lén lén về nhà đó. Để cho tâm của mình được an định, được bình ổn, quý vị lấy cái câu hồng danh A-di-đà Phật để buộc con khỉ ý thức này lại. Tâm ý của chúng ta như con khỉ, con vượn truyền cây, như con ngựa chạy rong nơi đồng nội vậy. Buộc nó lại đi quý vị, lấy câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, buộc nó lại cho nó đứng yên. Nhiều người hỏi vậy chứ, ủa sao đến chùa thấy quý thầy, quý cô ngồi trong tư thế tĩnh lặng để làm gì? Có cô Phật tử cô hỏi con vậy chứ, cô, con thấy quý thầy, quý cô ngồi thiền, con thấy giống như ngồi chơi vậy đó, có gì đâu. Dễ ợt à, không có gì hết á, ngồi giống như ngồi chơi vậy đó, mà ngồi để làm gì vậy? Cổ thấy mình ngồi rồi cổ hỏi vậy chứ, con thấy quý thầy, quý cô ngồi thiền giống như ngồi chơi, ngồi đó để làm gì vậy? Có một lần nghe quý vị, một bác bán đào hũ ở trước cổng chùa, thường đến chùa để vô chùa để cúng dường mấy miếng đậu hũ cho quý thầy dùng. Thấy quý thầy ngồi thiền, cái bác bán đậu hũ này mới nghĩ, ủa quý thầy ngày nào cũng như ngày đó ngồi nhắm mắt liêm diêm để làm gì? Con hôm nọ bán đất hết sớm, bác dọn xong rồi đem mấy miếng đậu hũ vô chùa cúng dường, thấy quý thầy đang ngồi thiền niệm Phật, bác cũng ngồi phía sau cũng bắt trước cái tư thế ngồi thiền. Trong cái tư thế tọa thiền mắt liêm diêm lại, chưa đầy 5 phút thì bác nhớ trực lại, ý, hồi sáng này có cái bà đó bà mua 5 miếng đậu hũ mà bà chưa có trả tiền, tại sao mình quên mất tiêu vậy? Bây giờ mình ngồi lại mình mới nhớ. Ở lúc đó bác bán đậu hũ mới la lên, thầy ơi con biết rồi, con biết mỗi ngày quý thầy ngồi nhắm mắt liêm diêm để làm gì rồi. Có phải chăng quý thầy ngồi nhắm mắt liêm diêm để nhớ coi ai thiếu nợ mình đi đòi giống gì hết á? Bởi vì điển hình là bắt nhắm mắt liêm diêm thì bắt nhớ người ta mua đậu hũ không trả tiền, mà hồi sáng này bán lu bu quá bắt không nhớ được quý vị. Bây giờ ngồi định tâm lại thì bắt mới nhớ, rồi bắt cái tưởng lầm là ngồi thiền đó là để nhớ có ai mắc nợ mình để đòi. Không phải vậy đâu nghe quý vị. Bởi vì khi tâm của chúng ta định thì trí nó phát sáng, cho nên nhớ về quá khứ gọi là túc mạng minh, nhớ biết rõ về tương lai gọi là thiên nhãn minh, và biết rõ trong hiện tại tâm của mình nó vắng lặng, gột sạch hết những kiết sử phiền não, đó gọi là lậu tận minh. Tâm của chúng ta định không phải biến thành hư vô, mà nó phát sinh ra ba thứ công năng gọi là tam minh. Biết rõ quá khứ gọi là túc mạng minh, biết rõ tương lai gọi là thiên nhãn minh, và biết rõ hiện tại gọi là lậu tận minh đó quý vị. Và Đức Phật của chúng ta sau khi tham thiền nhập định 49 ngày đêm với cội Tây Cây Tát Bát La, Ngài đã thành tựu được tam minh lục thông, trở thành một bậc đại giác ngộ. Chúng ta ngày nay cũng lấy cái món ăn tinh thần thiền định hay là niệm Phật đó để buộc tâm ý của mình cho nó an định, thì trí nó phát sáng nha quý vị. Nó phát sanh ra những thứ công năng sẽ giúp cho chúng ta biết quá khứ, biết hiện tại, biết vị lai, chứ không phải ngồi thiền đó để biến thành cây khô đá chết không biết gì hết. Không phải đâu quý vị. Tâm định thì trí nó sáng. Và đây là món ăn tinh thần thứ hai, là nhu cầu tất yếu mà hàng Phật tử dù xuất gia hay tại gia chúng ta cũng phải lấy món ăn này để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, gọi là thiền duyệt thực. Hai món ăn tinh thần: pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Pháp hỷ thực là món ăn để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng bằng cách nghe học chánh pháp, cho nên an trú trong sự hỷ lạc. Còn thiền duyệt thực là tâm mình an trú trong thiền định, trong câu Phật hiệu. Tâm an định thì trí phát sáng, có được niềm vui, có được sự thanh tịnh, an nhàn tự tại. Thì cái đó gọi là thiền duyệt thực. Hai món ăn này là điều kiện tất yếu để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng mà thông điệp thứ tư của dòng nước đã gửi trao tặng chúng ta. Nếu như dòng nước là nhu cầu tất yếu không thể thiếu đối với đời sống của người và vật cỏ cây, thì cũng vậy, hai món ăn tinh thần thiền diệt thực và pháp hỷ thực không thể thiếu đối với người học Phật để duy trì mạng sống trí tuệ. Ý nghĩa thứ năm, quý vị thấy nước đem lại nguồn lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh, dù là động vật, dù là thực vật, phải không quý vị? Cũng vậy, thông điệp thứ năm mà dòng nước gửi đến cho chúng ta đó là gì? Ở đâu, ở bất kỳ chỗ nào, nơi nào, chốn nào, người Phật tử chúng ta cũng đem lại lợi ích an vui cho tất cả mọi người hết. Đây là thông điệp mà dòng nước gửi đến cho mình. Dòng nước đi đến đâu là đem lại lợi ích an vui cho người, cho vật, cho cỏ cây đến đó. Ta đi đến đâu đem lại sự lợi ích an vui cho tất cả mọi người và mọi loài. Quý vị làm được việc này không? Đi đến đâu cũng đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nếu như cuộc sống này cần vui thì ta nguyện làm chim hót. Nếu như sỏi đá khô cằn thì ta nguyện chuyển hóa thành màu xanh. Lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặn. Nếu như người ta đi trên đường đêm tối không có trăng thì chúng ta nguyện làm ngọn đuốc sáng để soi đường cho họ. Nếu như cuộc sống này cần vui thì ta nguyện làm chim để hót cho họ vui. Nếu như cõi đời này khô cằn sỏi đá thì ta nguyện chuyển hóa thành một màu xanh đẹp đẽ. Rồi nếu như cuộc đời này chúng sanh có yêu cầu gì, chúng ta cũng tùy theo phương tiện để đem lại lợi ích an vui bằng khả năng, bằng sức lực của chính mình để đóng góp cho cuộc đời. Thì sự hiện hữu của quý vị ở đâu là niềm vui và hạnh phúc xuất hiện ở đó. Chẳng những bản thân mình được lợi ích mà làm lợi ích cho tha nhân nữa quý vị. Như vậy thì đời sống đó dù ngắn ngủi, tuy chỉ một ngày, vẫn có giá trị hơn sống 100 năm mà vô nghĩa. Nếu chúng ta chỉ sống đam mê vật chất, ăn ngon ngủ kỹ, danh lợi tình ăn ngủ, năm dục buông lung để thỏa mãn dục vọng cho bản thân mình mà không nghĩ đến lợi ích an vui của muôn loài muôn vật, thì đời sống đó dù 100 năm cũng trở thành vô nghĩa. Nếu quý vị sống một ngày mà có lợi ích cho bản thân, có lợi ích cho tha nhân, cho số đông, cho nhiều người, thì một ngày đó chưa thể gọi là thiếu nha quý vị. Giá trị của đời người là ở chỗ đó đó. Ở đâu người Phật tử cũng đem nụ cười, đem hạnh phúc đến cho mọi người. Đây là thông điệp thứ năm mà dòng nước đã gửi tặng cho chúng ta. Nãy giờ con trình bày về năm ý nghĩa nêu lên thông điệp từ nơi dòng nước đã trao tặng cho hàng Phật tử chúng ta để xây dựng đời sống đạo đức của một con người hoàn thiện. Kính chúc rằng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Phước Long tiếp nhận được thông điệp từ dòng nước để xây dựng nhân cách của một con người sống ở đâu cũng đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình và co cho tha nhân. Cuối cùng con xin kính tặng cho quý vị một bài thơ để kết luận nói về ý nghĩa chủ đề mà chúng ta học hôm nay. Nước kia bản chất sạch trong, chúng sanh vốn sẵn cõi lòng thanh nhiên, bởi do tâm tánh đạo điên để cho bùn đất não phiền dấy lên, lại thêm rác rến bồng bềnh, nước kia bị nhiễm trở nên đục ngầu. Đừng tìm kiếm Phật nơi đâu, bởi trong tự tánh gồm thâu đủ đầy. Tánh nước mát mẻ xưa nay, hành giả tu tập pháp này hành y, nhu hòa giữ hạnh từ bi, chúng sanh mát mẻ thoát ly khổ sầu. Dù cho cấu bẩn bao lâu, nước đều tẩy rửa sạch lào chẳng sai. Dùng nước chánh pháp hàng ngày khiến cho tâm ý rửa ngay cấu trần. Nước là chất liệu tối cần duy trì sinh mạng, góp phần nuôi ta. Nương nhờ chánh pháp sâu xa, giới thân huệ mạng của ta duy trì. Nước nguồn lợi ích khó bì, muôn loài vạn vật thứ chi đều nhờ. Người học Phật chớ thờ ơ, năm đặc tánh nước hàng giờ tư duy. Thông điệp gửi khuyên hành y sống đời hạnh phúc còn chi não phiền. A Di Đà Phật. Kính chúc toàn thể quý Phật tử tiếp nhận được thông điệp mà dòng nước gửi đến cho mình qua năm ý mà con trình bày hôm nay, để giúp cho quý vị xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc giữa đời thường và đem lại niềm vui xây dựng một cõi niết bàn ở tại thế gian. Và trước khi rời khỏi nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Phước Long này, một lần nữa con xin cung kính hướng về ni sư trụ trì để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa cảm tạ ni sư đã cho phép con có đầy đủ thắng duyên chia sẻ Phật pháp cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng hôm nay. Và con kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho ni sư tứ đại được điều hòa, đạo thọ miên trường, luôn là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con trên lộ trình tìm về bến giác. Và thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Phước Long lời kính chúc quý vị luôn sống an lành hạnh phúc khi tiếp nhận được thông điệp mà dòng nước gửi đến để xây dựng một nhân cách hoàn thiện của con người. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn sống an hòa hạnh phúc bên ánh hào quang của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công